This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Lại một ngày bản lề nữa rồi mà đừng than nóng nha anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga không có than nóng nữa mà lại vén tóc lên trong tuần này, chị Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều phải vén tóc lên để mà cầu mưa, không thể không than nóng được. Bây giờ là 82 độ, mới buổi sáng mà 82 độ thì quý vị cũng biết rằng ngày hôm nay sẽ rất nóng. Nhiệt độ cao là 105 độ và buổi tối cũng nhiệt độ như thế này, không có một giọt mưa kéo dài. rất là dài cả tuần lễ. Ngày mai 107 độ, 84 độ buổi tối. Ngày thứ Sáu 108 độ ban ngày và ban đêm là 83. Ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật giống nhau, 107 độ ban ngày và ban đêm là khoảng 82, 83 độ. Và cái sức nóng khủng khiếp này kéo dài đến cái ngày bản lề tuần sau lần. Và tuần sau mới có hy vọng có mưa xuất hiện. Nhưng mà từ đây cho tới tuần sau nữa thì chúng ta cũng phải chờ, phải đếm từng hàng ngày khi mà người ta nói mưa. Mà mưa tới tuần sau thì cũng mong manh lắm, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết thì phải nói rằng là chúng ta đang bước vào những cái ngày được xem là nóng nhất trong mùa hè năm nay. Nói là nóng bởi vì là lúc này thôi thì đã là lên tới là 82 độ rồi và hôm nay thì lên cao là 99. Tuy nhiên 99 là con số người ta nói rằng là cái nhiệt độ mà dự đoán, nhưng mà khi mà vào trong xe hoặc là buổi chiều thì với cái heat index nó sẽ lên tới là 105 và xuống thấp là 79. Hôm nay không có phần trăm cơ hội mưa nào cả, sẽ tiếp tục là một ngày rất là nóng và khá là khó chịu. Cho nên là quý vị nếu được thì xin cứ uống nước nhiều để mà tránh chúng ta mất sức và khi mà đi ra ngoài. Và ngày mai cho tới ngày thứ Sáu, thứ Bảy thì đều là 100 độ, người ta ghi rõ ràng là 100 ở đây và gần như là phần trăm cơ hội mưa chỉ là 10%, rất là mong manh và sẽ rất là nóng cho những ngày này. Và chắc chắn chúng ta sẽ có thể lên tới cả là 108, 109 cho vào buổi trưa của ngày mai cũng như là ngày thứ Sáu. Và buổi tối thì cũng sẽ xuống tương đối khá là ấm áp, tức là cũng là khoảng 80, 81 vào buổi tối rồi. Nhìn chung là thời tiết từ ngày hôm nay cho tới cuối tuần thì đều là những rất là nóng và đều thấy là ba con số xuất hiện cả.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle nói bản tin đầu tiên liên quan đến việc phát triển cũng như xây dựng những căn nhà hoặc là những văn phòng cho thuê. Và ở đây nói đến công ty xây cất và phát triển Heights đã sẽ ra mắt một tòa nhà chọc trời ngay tại trung tâm thành phố của Houston nhằm thay đổi cách thuê mướn văn phòng cũng như rằng là cách người đi làm việc ở khu vực downtown. Bản tin kế tiếp cũng là bản tin chính của ngày hôm nay, chụp bức hình cảnh sát trưởng của Metro là Vera Bumbers đang chúc mừng phó cảnh sát, phó sheriff là George Reyes, người đã bắt giữ nghi can nguy hiểm Jose Gilberto Rodriguez trong ngày hôm qua. Thì lát nữa đây, Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Dưới áp lực không ngừng của các đảng viên đảng Cộng Hòa, những người cố vấn cũng như những người đồng minh của ông Trump trên Fox News, thì ông Trump đã đột ngột đảo ngược tất cả trong ngày hôm qua khi mà ông tuyên bố rằng là ông đã nói lầm trong cuộc họp báo với Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin về việc liệu Nga có cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 hay không. Và phần tin này đang được các đài truyền thông lớn đưa ra mổ xẻ, điển hình là CNN đang nói vụ này rất là nhiều. Một bản tin kế tiếp cho biết một công ty khai thác dầu hỏa đang có một cái kế hoạch sẽ xây dựng ngoài khơi một trạm khai thác dầu hỏa khổng lồ nhằm có thể vận chuyển dầu đến các nơi khác trên thế giới và mở ra việc đưa một số lượng lớn dầu thô kỷ lục ra nước ngoài. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng nói đến việc là chương trình Medicare liên bang đang tiến hành kế hoạch cắt giảm tài trợ cho việc cấy ghép tim tại trung tâm Baylor St. Luke. Và đây là một chương trình nổi tiếng nhưng mà nó có nguy cơ bị đóng cửa sau khi có rất một tỷ lệ khá cao bất thường những bệnh nhân đã bị thiệt mạng trong những năm gần đây. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay dĩ nhiên là bản tin mà nói nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông. Nói về Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua, ông đã cải chính lại những cái gì mà ông đã nói tại Helsinki ở Phần Lan. Ông nói rằng cái câu mà ông nói lẽ ra là nước Nga đã có can thiệp vào cái cuộc bầu cử Tổng thống 2016 giống như là những cái kết quả mà các cơ quan về tình báo của Hoa Kỳ đã phát giác như vậy và đã báo cáo cho ông. Trong khi đó thì một cơ quan của tiểu bang Texas chuyên định chế về vấn đề y tế cũng như là cung cấp về các dịch vụ xã hội nhưng họ lại có những cái hành động không có được đúng theo những cái quy tắc. Tức là họ để cho từng cá nhân có thể liên lạc với nhau trong một cái cuộc đấu thầu mở rộng bằng chính họ mà lại không có bất cứ một nhân chứng nào. Đó là một cái kết quả của mỗi cuộc kiểm chứng và ngày hôm qua báo cáo cho biết như thế. Người đứng đầu và là nhân viên điều hành giám đốc của Texas Instruments, ông Brian Kutcher, ngày hôm qua đã rời khỏi cái chức vụ sau khi đã vi phạm một số những cái quy định của công ty này. Công ty có trụ sở chính tại thành phố Dallas chuyên sản xuất semiconductor cho hay trong mỗi cuộc họp báo vào ngày hôm qua là những vi phạm này có liên quan đến cá nhân của ông ấy, hoàn toàn không có liên hệ và ảnh hưởng đến những cái sinh hoạt của công ty cũng như là về vấn đề tài chính. Về thời tiết thì áp suất cao và không có mây cho nên là thành phố Dallas và khu vực tiểu bang Texas quá nóng trong tuần lễ này. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết đó. Trong khi đó thì tổ chức NAACP ngày hôm qua có công bố là họ đã dỡ bỏ về cái lời khuyến cáo du lịch đối với lại hành khách người da đen chống lại hãng hàng không American Airlines mà họ đã đưa ra trong năm ngoái sau khi có những cái hàng loạt cho thấy là tổ chức bảo vệ cho quyền công dân này cho rằng là hãng hàng không American Airlines đã kỳ thị đối với người da màu. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng thưa quý vị. Thì tiếp tục với cái phần tin ngày hôm qua mà tờ Houston Chronicle có đưa tin lên nói về việc là một cái nghi phạm đang được truy bắt. Thì ngày hôm qua cũng vào buổi sáng đó thì đã có những cái tin tức mới nhất cho biết rằng là cảnh sát của thành phố Houston đã bắt giữ được nghi phạm này. Và đây là một trong những điều mà làm cho rất là nhiều người mong đợi. Phó cảnh sát trưởng quận Harris là George Reyes và các đồng nghiệp của người này đã thức gần trọn cả một đêm và đi tuần tra liên tục tại khu vực Cypress và chú ý đến tất cả các phương tiện giao thông di chuyển trong khu vực này cũng như là các vùng xung quanh để mà tìm kiếm những manh mối có liên quan đến vụ giết người trong tháng 7 vừa qua, bao gồm hai vụ giết người tại các cửa hàng Mattress One và một cái vụ giết người khác liên quan tới một phụ nữ được phát hiện đã chết tại nhà. Nghi phạm gần như đã xóa bỏ mọi dấu vết tại những nơi gây án, thế nhưng thì theo những cái giới chức thực thi pháp luật thì những nhân viên điều tra thì nghi phạm vẫn còn đang xuất hiện tại những nơi này trong gần 2 tuần và đã gây ra những lo ngại cho những cư dân ở phía bắc của quận Harris. Nhưng mà chỉ sau 6 giờ sáng ngày hôm qua thì những nhân viên công lực đã tìm được những manh mối họ cần. Thì có một người đàn ông nghi ngờ đang sử dụng chiếc Nissan Sentra màu xám trong khu phố và người này phù hợp với tất cả những yêu cầu thông tin từ sở cảnh sát. Và phải mất nửa giờ để tìm thấy nghi phạm và 14 phút để mà rượt đuổi. Và người này đã bị bắt giữ vào lúc khoảng 7 giờ sáng ngày hôm qua tại khu vực Northwest Houston và đường Eris Boulevard. Trước khi bị bắt thì hồ sơ hình sự cho thấy rằng là người này đã từng bị đưa vào tù vì tội tấn công tình dục và bị kết án 25 năm tù. Và trong khi mà đang thực hiện cái án tù thì Jose Gilberto Rodriguez, tức là tên của nghi phạm, lại tiếp tục bị kết án 6 năm tù vì tội trộm cắp ở quận hạt Montgomery một năm trước đó. Bây giờ thì các giới chức thực thi pháp luật nói rằng là Jose dự trù sẽ phải đối mặt với tội danh giết người. Nhưng mà còn phải chờ xem rằng là có những cái điều gì khác để mà buộc người này một lúc phải giết chết 3 người như vậy. Vào cuối ngày thứ 3 hôm qua thì anh ta đã chính thức bị buộc tội có liên quan đến giết người và chờ ngày ra tòa. Và cảnh sát cho biết rằng có thể sẽ phải có thêm 2 phiên tòa khác nữa đang được chờ đợi và được chuẩn thuận. Và Jose hiện đang bị tạm giữ và sẽ không được trả tiền tại ngoại tại nhà tù quận Harris. Cảnh sát trưởng của quận Harris là Sheriff là S. Gonzalez cũng như là cảnh sát trưởng của thành phố Houston là Acevedo đã nói rằng là sẽ có nhiều cư dân quận Harris yên tâm và sẽ ngủ ngon hơn sau cái ngày hôm nay khi mà nghi phạm đã bị bắt. Và cái điều này đến ít hơn 24 giờ sau khi cảnh sát trưởng của quận Harris cũng như là Houston đã tổ chức một cuộc họp báo chung để mà yêu cầu cái sự giúp đỡ của cộng đồng trong việc tìm ra vị trí của Rodriguez. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, nơi mà chơi banh baseball cũ của đội forward Cavs là Wrigley Field, là nơi đã bị tiêu điều sơ xác cho cả 4 năm. Và đội banh này đã chơi last game vào năm 2014 và ballpark đã dần dần bị xuống dốc. và khu vực thành nơi khu người ta quăng rác bừa bãi và bây giờ đang được sống lại với cái gọi là Lease on Life. Và cơ quan The Tarrant Regional Water District, viết tắt là TRWD, đã chấp thuận sẽ sang lại, sẽ đổi lại vào ngày thứ ba với chủ nhân của Bonport, Benter Acquisition Partners. Dưới cái thương lượng này thì TRWD sẽ đổi 15.3 acre với giá được phỏng định là 8.39 triệu dọc theo bờ Tây của Trinity River cho 8.1 acre, trong đó có La Greyfield và một góc nhỏ giá phỏng định là 7 triệu tiền mặt. Thành viên của cơ quan The Water District cũng đã chấp thuận một lá thư mà đã dự định cho thuê 40 năm với Save La Greyfield Foundation Inc. Đây là một một hội không có vụ lợi để điều hành và vận động trường này. Sự thỏa thuận đòi hỏi phải trả payment tiền 4 triệu bởi Foundation và 3 triệu trả trước cho phần thuê trong vòng 18 tháng. Save La Grave phải chi ít nhất là 1 triệu cho phần 18 tháng đầu và 1 triệu cho 18 tháng kế tiếp. Cơ quan non-profit cũng đòi hỏi phải trả tất cả giá cả chi tiêu trong đó như là bảo trì, bảo hiểm, điện nước và thuế để TRWD sẽ không phải chi tiêu gì cho vận động trường. Scott Berry là người đứng đầu của Save La Grave, là cựu giám đốc của CAF, nói là sẽ tốn khoảng 2.5 triệu đến 10 triệu để mang La Grave trở lại sinh tồn. Stadium này được xây từ năm 2002 trên một khu mà nguyên thủy là con đường, trước kia là nhà cửa của đội banh baseball team và tương lai của La Grave đã không biết về đâu cho hàng năm trời. Đội banh sẽ bắt đầu mùa banh vào năm 2019 với đội banh ở Waco, Dallas, Roy City và Joplin của Missouri với hai thành phố nữa sẽ được tiết lộ tên. Đó là theo ông Schuster, cựu chủ nhân của The Grand Prairie Airhawks. Ông nói là họ muốn đưa sự khám phá này 4 năm về trước mà nhưng không thành. Bây giờ thì đã thành tựu. Trở lại với Khối Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một phần tin liên quan đến việc một công ty có trụ sở tại Houston là Enterprise Product Partners đã loan báo một kế hoạch xây dựng một trạm khai thác ngoài khơi khổng lồ để có thể vận chuyển nhiều dầu thô ra nước ngoài để bán. Và nếu mà thành sự thật đó, thì đây sẽ là một trong những dự án tiêu tốn đến 1 đến 2 tỷ Mỹ Kim và giúp có thể chuyển thêm nhiều dầu ra thế giới. Việc đưa các thiết bị ra biển nhà có thể giải quyết một vấn đề quan trọng đối với các tàu chở dầu khổng lồ hoặc các loại tàu tương tự. Vốn đã đi và đến tiểu bang Texas thông qua kênh đào Panama đã được mở rộng trong thời gian gần đây. Mặc dù các nỗ lực nạo vét kênh đào Panama vẫn đang diễn ra, nhưng mà độ sâu nước tại các cảng của Texas không đủ sâu để các loại tàu khổng lồ này có thể hoạt động hết công suất. Vì vậy, các công ty đã có kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn để chạy khoảng 80 dặm từ Houston nhằm đưa các thiết bị ra ngoài khơi. Dự án có thể tốn hàng năm trời và các công ty hy vọng rằng quá trình xin giấy phép của tiểu bang và liên bang chỉ mất khoảng một năm hoặc hơn chút xíu để trước khi có thể bắt đầu xây dựng dự án khổng lồ này. Các kế hoạch được đưa ra khi mà sản lượng dầu của Hoa Kỳ đang ngày một tăng cao, trong lúc lượng tiêu thụ nội địa thì tương đối bị trì trệ. Và vì thế, nhiều dầu đòi hỏi được vận chuyển ra nước ngoài để phát triển thị trường Á Châu và một số nơi khác. Đối với Houston, vốn được gọi là thủ phủ năng lượng của thế giới cho việc giao dịch, cũng như một loạt các trụ sở của các công ty dầu lớn được mở tại đây, thì thành phố này đang ngày càng trở thành điểm đến của phần lớn các công ty về khai thác cũng như rằng là giao dịch về dầu mỏ. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này tin rằng sản lượng dầu thô cao kỷ lục sẽ tăng thêm 1/3 nữa từ năm nay cho đến năm 2022, lên hơn 13 triệu thùng một ngày. Phần lớn lượng dầu mới rời khỏi Hoa Kỳ qua đường Gulf Coast và các đường ống đang đưa nhiều dầu thô đến các nhà máy lọc dầu cũng như các cảng gần Houston và Corpus Christi. Và với việc xây dựng một trạm khai thác ngoài khơi như vậy sẽ giúp tiết kiệm được tiền vận chuyển cũng như có thể chuyên chở nhiều dầu hơn ra các thị trường nước ngoài. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, áp suất quá cao cũng như là mây quá ít cho nên là khu vực Dallas-Fort Worth đã bị nóng trong suốt tuần lễ này. Thời tiết được xem là nóng nhất trong tuần này, dự trù sẽ vẫn tiếp tục ở lại trong suốt tuần này và tuần sau. Mỗi một ngày như vậy thì thời tiết có thể lên tới 3 đơn vị số vào tuần tới nữa, là bởi vì hiện nay không có một thay đổi nào có thể đẩy một cái hệ thống áp suất cao ra khỏi khu vực Dallas-Fort Worth cả, cũng như là tiểu bang Texas. Theo như là khí tượng gia Brian tại trung tâm khí tượng ở thành phố Fort Worth, thì ông cho hay là trong những ngày kế tiếp, thời tiết vẫn tiếp tục ở khoảng 104 và nó lên tới cao 106 vào ngày mai thứ năm, thứ sáu và ngày cuối tuần. Nói chung là cuối tuần này hết sức là nóng và khô. Một số những cái điều mà ông có thể tiên đoán trước là thời tiết có thể dịu lại đôi chút nhưng mà vẫn ở cái mức 100 độ. Vào ngày thứ tư, đó là cái ngày được xem là nhiệt độ giảm xuống đôi chút đầu tiên. Ngoài cái việc là áp suất cao, một số những yếu tố khác cũng đã đóng góp trong cái việc làm cho thời tiết quá nóng như vậy tại khu vực Dallas-Fort Worth. Đó là ngoài trời không có mây. Ngoài ra đó thì cái lượng nước mưa quá thấp trong cái mùa xuân vừa rồi. Với lại là ẩm thấp thì quá ít và đất thì lại quá khô, cho nên đã đóng góp cho cái việc làm cho cái thời tiết của chúng ta quá nóng. Hiện nay thì người ta cho biết là cái khu vực được xem là thời tiết thay đổi nó nằm ở về hướng Bắc, cho nên là nó không có thể đẩy được cái áp suất ra khỏi cái khu vực Dallas-Fort Worth và tiểu bang Texas. Hiện nay vẫn chưa có thể tiên đoán được rằng là cái system gọi là cái hệ thống về áp suất cao nó có thể được đẩy đi về hướng nào. Và trong thời gian này thì chúng ta vẫn tiếp tục phải chịu đựng cái áp suất cao, tức là vẫn tiếp tục phải chịu cho cái sức nóng. Các nhà dự báo thời tiết khuyên cáo là chúng ta phải uống thiệt là nhiều nước và phải là áp dụng cũng như là cần phải chịu cái sức nóng mà thôi. Ngoài ra không có điều gì mà chúng ta có thể làm được nữa, là chỉ có một cách, chị Thu Nga, là đi vào những cái shopping mall thì nó mát mẻ vô cùng.
Nè, Khôi Nguyên đang tính nói để là đi vào tốt, shopping mall thôi. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, anh Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018, nhằm vào ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ rưỡi là chương trình tuổi vàng, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Kết thúc chương trình ngày hôm nay lúc 6 giờ là chương trình lịch sử và văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại gọi số 425-585-1563.
Vâng, và thời tiết nóng như thế này thì quý vị đi ra đường lúc mà vào khoảng là xế trưa rất là nguy hiểm, nhất là cho những người lớn tuổi. Khi mà bị heat stroke thì là dễ mất mạng lắm, phải không Quang Hưng, nếu mà không có đủ.
Vâng, đúng như vậy, đúng như vậy. Thưa chị và thưa quý vị thính giả, thời tiết nóng như thế này là trên xe lúc nào cũng phải có một cái bình nước thiệt là lạnh uống vào, để mà khi mà chúng ta nóng nó ra cái mồ hôi, mà nếu mà chúng ta không uống nước vào thì cái cơ thể nó sẽ bị thiếu nước. Thưa quý vị thính giả, là về phần tin giao thông trong khu downtown hiện nay cũng đang bị kẹt xe nhiều. Chúng tôi thấy trên đoạn xa lộ 635 LBJ Freeway ngay đường La Prada, cái đoạn đường này lúc nào cũng bị kẹt xe, nhưng mà sáng ngày nay kẹt xe nhiều hơn là bởi vì có một tai nạn xảy ra. Hai cái len bên tay trái đã bị cản trở và chỉ có còn một len bên tay phải là còn chạy được, cho nên là đoạn đường này kẹt xe dữ dội kéo dài sang cho tới thành phố Mesquite. Cũng có một tai nạn khác xảy ra trên xa lộ 75 đi về hướng Nam, ngay đường Midport, làm cho khu vực này bị kẹt xe và quý vị muốn vượt qua các đoạn đường này cũng phải mất gần 20 phút. Ngoài ra thì một số các đường khác cũng gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn Radio.